Phật ơi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chiều Chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm Kỷ Mão 1999, theo thường lệ là buổi học hàng tuần vào chiều Chủ nhật. Bài học chiều nay thuộc về khóa 8 của Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ Đình Quán Thế Âm. Như vậy là chúng ta đã học qua khóa thứ 8. Qua 8 năm học tu ở Đạo Tràng, riêng về phần kinh Pháp Hoa chúng ta học năm nay là năm thứ 3, còn 5 năm học về giáo lý phổ thông. Thực ra mà nói, chúng ta học như thế cũng là học ép thôi, chứ thực ra mà học giáo lý phổ thông không thể nào học 5 năm mà cho nó được thông suốt. Bởi vì khi Đức Phật còn đang giảng giáo pháp cho tất cả hàng đệ tử của Ngài, thì cái kinh A Hàm Không Ngài đã giảng là 12 năm rồi. Người giảng là Đức Phật, người nghe là thánh chúng. Vậy mà phải trải qua 12 năm. Nếu không có 12 năm căn bản của kinh A Hàm thì không thể nào 7 năm kinh Phương Đẳng. Mà không qua A Hàm, không qua Phương Đẳng thì các bộ kinh Đại Thừa tới Thượng Thừa không thể nào mà liễu tri cho được. Vậy thì cũng để gọi là cho có cái phần căn bản thôi. Chúng ta trải qua 5 năm rồi ta lại bắt tay vào kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa giáo Bồ Tát chư Phật sở hộ niệm. Kinh Pháp Hoa để dành dạy cho các vị Đại Bồ Tát và những ai phát tâm Bồ Tát hạnh, tu theo Bồ Tát hạnh, nhưng tối thiểu là phải có một cái tinh thần hiểu biết về giáo lý một cách sơ đẳng, một cách cơ bản, một cách căn bản của những bộ kinh dạy về sự tướng, dạy về các pháp sống ở trong đời, dạy về những mẫu chuyện mà chúng ta thường gặp phải. Nhưng nếu mà để một cái thời gian dài như vậy để học về kinh A Hàm, học kinh Phương Đẳng thì chúng ta không có thì giờ. Vì vậy cho nên học được bao nhiêu thì phương tiện để mà vào kinh Pháp Hoa. Dù chúng ta đây chưa phải trình độ cao tột, nhưng nếu ai chịu khó nghe rồi tư duy rồi tu hành, sửa đổi những cái cuộc sống của mình hàng ngày, thì nó sẽ nhập được vào kinh Đại Thừa. Kinh Đại Thừa và và kinh Tiểu Thừa bây giờ người ta gọi là Nam Truyền và Bắc Truyền, hoặc là Nam Tông hay Bắc Tông, thực ra nó cũng chỉ là một kinh mà thôi. Chữ nghĩa văn hóa học tới lớp mấy cũng là văn hóa thôi, nhưng mà văn hóa của thời kỳ tiểu học, trung học, văn hóa của thời kỳ đại học, văn hóa của thời kỳ bác học và văn hóa của thời kỳ siêu bác học. Đó, nó như vậy thôi. Nhưng ở đây Phật giáo nó khác với cái học ngoài đời, là Phật giáo cái quan trọng là liễu ngộ, có liễu ngộ được kinh điển hay không. Khi liễu ngộ được một câu thì tự nhiên con người nó biến chất thành khác ngay, không phải trải qua 3, 4, 5, 6 năm. Nhưng có vị mới vừa đi ở đây độ chừng vài tháng thôi mà nghe một thẩm kinh mà liễu ngộ một vấn đề gì thì con người đó liền nhập vào được với Đại Thừa. Đại Thừa của bên Phật giáo không giống như đại học ở ngoài đời, phải thư lớp, đồng ý cần phải có thư lớp, nhưng mà có những lúc cũng không cần có thư lớp, là trên Phật giáo nó còn đòi hỏi là phải trải qua có nhân duyên nhiều kiếp nhiều đời. Và trong kiếp đời này gặp minh sư và thiện hữu, gặp thầy lành và bạn tốt, gặp hoàn cảnh thuận tiện, gặp nhân duyên đó hội tụ đủ nhiều vấn đề để rồi học kinh. Nhưng học kinh rồi có thực hành kinh hay không, đem cái lời dạy của Đức Phật trong kinh á mà áp dụng vào đời sống của chúng ta hay không. Ví dụ như đến cái phẩm kinh Đà Ra Ni, phẩm kinh Đà Ra Ni là nó không có liên quan gì với cuộc sống của chúng ta cả. Một phẩm kinh mà hai vị Bồ Tát nói, các vị chư thiên nói, các vị quỷ nói, các vị thần nói. Đã. Nếu chúng ta không biết thái dùng nó thì cái phẩm kinh này nó không ăn nhập gì với chúng ta cả. Đã. Cái chỗ quan trọng là cái chỗ đó. Tôi xin thưa quý vị, phẩm kinh này nó có liên quan về với chúng ta không? Có chứ, nếu không có thì chúng ta học làm gì? Nhưng mà cứ đem ra tất cả những lời nói trong phẩm kinh này để áp dụng thì có áp dụng được chưa? Đó. Bây giờ trong mỗi quý vị rất ít người mà phân tách Tiểu Thừa và Đại Thừa. Cái quan niệm của người hiểu kinh trong mỗi câu kinh, trong mỗi một vấn đề, nó có chia Tiểu Thừa Đại Thừa chỗ nào? Chỗ nào cũng Đại Thừa được cả, mà chỗ nào cũng Tiểu Thừa được cả. Cũng thì một cái nhìn, cũng thì một cái nghe, cũng thì một cái thấy, cũng thì một cái biết của một vấn đề. Nhưng hai dạng thức nhìn á, nó khác nhau. Tôi ví dụ, tứ đế khổ tập diệt đạo đó, là cái bài pháp đầu tiên, và bài pháp này được giảng đi giảng lại rất nhiều lần ở trong kinh A Hàm á, được rất nhiều lần. Nhưng khi vào kinh Pháp Hoa, quý vị có bắt gặp tứ đế không? Có không? Có không? Ai nói có, ai nói không? Có sao không? Ừ. Vậy á, thấy không? Quý vị không nhớ gì hết. Cho nên nếu mà lướt qua thì không đem lại sự ích lợi gì cả. Trong này chỉ lướt qua thôi mà không nhấn mạnh. Cái thứ hai nữa, dưới cái cặp mắt nhìn của Pháp Hoa, nhìn theo cái giáo pháp tứ đế, cái khổ đế ở đây, khổ không phải là khổ, mà khi hiểu được khổ thì cá tập diệt đạo đều là một cả. Cho nên ba thừa chỉ còn một thừa, huống chi là khổ tập diệt đạo, làm gì có khổ có tập có diệt có đạo. Cũng thì một vấn đề, nhưng mà người ta nhìn á, ta thấy là khổ, đời này là khổ, nhưng dưới cặp mắt của người tu kinh Pháp Hoa có công nhận đời này là khổ không? Trong khổ nó có cái vui đúng chứ? Ở đây không nói phải vui của thú dục, của dục lạc, của vật chất, nhưng mà vui của hạnh nguyện Bồ Tát chứ. Khi quý vị làm được một việc gì hữu ích cho nhiều người, quý vị có vui không? Như vậy thì cái dòng đời này ai nói đời là khổ? Đời là khổ, phải không? Tất cả quý vị ngồi có mặt ở đây, quý vị có ai nói đời là khổ hay không? Nhưng dưới cặp mắt của tiểu thừa thì đời là khổ. Ôm mình bát và đi xin ăn, rồi tu để cho thoát khỏi đời khổ, không nhấn gì vào trong đời cả, bởi vì dưới cặp mắt của họ nhận xét đời là khổ. Nếu như tất cả đều bưng bình bát xin ăn thì ai làm để cho họ có họ ăn? Ai cất nhà họ có họ ở? Ai dệt vải để có họ mặc? Đã. Cho nên mới học tiểu học thì những ông tổ đó đã rời Đức Phật ra đi truyền bá, mà truyền bá về phía Nam, truyền bá nhiều nhất là sang phía Tích Lan, phía quê hương của công chúa Gia Du Đà La. Cho nên cố chấp dưới cặp mắt của cái bài pháp đầu tiên chưa có chẻ ra thì các ngài lặp đi lặp lại một ngôn ngữ, đọc mãi, đọc như bên đại thừa niệm Phật A Di Đà vậy. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là tập đạo tập diệt khổ, đây là đạo diệt khổ, đây là khổ. Cái gì đây là khổ? Nắm lên cái gì cũng đây là khổ. Cho nên phải tập, phải diệt để nhập vào đạo. Đây là đạo diệt khổ. Đạo diệt khổ là đừng có rờ gì trong cái khổ này cả. Trong đời không có cái gì vui hết. Trong đời tất cả là vô thường, tất cả là biến dịch, tất cả là mất đi không còn. Nhưng mà khi vào kinh Pháp Hoa thì thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường còn, và Thượng Thí Tịch dịch ra pháp trụ trên ngôi pháp thế gian tướng thường còn. Đã. Cho nên khi vào Pháp Hoa các pháp vốn là thường tịch diệt, thường chứ không có tịch diệt. Các pháp vốn nó là thường, nó không có tịch, nó vắng lặng mà nó không hề có mất. Cho nên khi vào Pháp Hoa kinh á, dưới cái cặp mắt của những người nhìn Pháp Hoa kinh á, các pháp vốn không hề mất. Nhưng mà dưới kinh A Hàm á, các pháp vốn nó là vô thường. À. Cho nên quý vị khi học Pháp Hoa, quý vị nghe, tôi mong rằng quý vị nghe ít thôi, nhưng mà khi nghe rồi thì phải tư duy, phải ngồi nghiền ngẫm, rồi phân tách ra cho nó liễu ngộ được từng câu, từng lời, từng chữ của kinh điển. Vì bây giờ chúng ta không có quyền mà nghe nhiều, chúng ta không có quyền học thuộc lòng, chúng ta không có quyền là chỉ nói mà không hề chiêm nghiệm, chúng ta không có quyền nói là đường là ngọt, muối là mặn, ha, chanh là chua, khế là chát, chúng ta không có quyền nói như thế. Muối là mặn, mình làm sao cho nó có thể bỏ trong canh ăn được, chê nó mặn không có trong canh á, trong cái nồi kho làm sao ăn được. Đường là ngọt, nhưng mà mình phải pha trong nước uống sao cho nó vừa uống được, chứ không phải quá sức ngọt. Chanh là chua, nhưng mình phải pha trong cái nước chấm sao cho có thể chấm được, chứ không thể nói chanh là chua. tới nguyên cái chanh lê lử liếm vô cho nó chua, rồi nhăn mặt. Đời là khổ, ta biến cái khổ đó thành vui, ha? Sống với cái hạnh Bồ Tát hạnh, mua vui trong cái vui của người khác, giúp ích cho người khác, làm việc lợi cho người khác, đem đạo tạo cho đời, chứ đừng đem đời tạo cho đạo. Đem giáo lý của Đức Phật để mà phục vụ cho đời, an ủi cho người khác, hướng dẫn cho người khác, dẫn họ đi vào trong cái chỗ văn minh tiến bộ. Cho nên không nên dẫn họ vào trong cái mê tín dị đoan. Người hiểu Pháp Hoa Kinh hơn ai hết phải nhìn thấy thiên hà vũ trụ, ha? Cái tứ tất đàn đó, quý vị thấy không? Phải thấy được vũ trụ quan, phải hiểu được nhân sinh quan. Nhân sinh quan có người tu Pháp Hoa Kinh khác với nhân sinh quan có người đời. Nhân sinh vũ trụ quan có người tu Kinh Pháp Hoa khác với vũ trụ quan có người đời. Người đời ta quan niệm cuối thế kỷ này rồi sập cái đất chết hết. Còn người tu Kinh Pháp Hoa không có bao giờ sập cái đất chết hết. Chết không phải là mất, chết cũng không phải là còn. Chẳng mất mà chẳng còn, chẳng còn mà là chẳng mất. Chúng ta coi sự sanh diệt nó như là không có. Sanh diệt không hề, chết và sống không thể uy hiếp chúng ta. Nó là định lý đương nhiên như thế, không có một cái gì để mà hăm dọa chúng ta cả. Sinh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, già là khổ. Những cái đó theo đe dọa chúng ta. Dưới mắt của Đại Thừa, những cái đó đối với chúng ta không là nghĩa gì cả. Ngồi đó có than thân trách phận thì cái sanh nó cũng là sanh rồi, phải không? Nếu sanh khổ, sao gia đình đó vừa đẻ ra con trai thì cả họ đều mừng, phải không? Ông vua đẻ ra ông thái tử, cả nước đều mừng. Như vậy thì sanh có khổ không? Phải không? Chẳng những vui cho một mình người sinh con mà vui cho cả nước. Cho nên ăn thua là cái sự nhận thức của chúng ta. Học kinh là học cho nó hết cái lý nghĩa của kinh, cái sức sống hiện hữu của kinh. Vào dòng đời không có cái gì tuyệt đối cả, không có cái gì mặn tuyệt đối cả, không có gì ngọt tuyệt đối cả, không có gì chua tuyệt đối cả. Ta phải biết tha chế, ta phải biết đem vui ra để mà ban trái cho người khác. Khi người khác rời khỏi cái khổ, họ đạt được cái vui, thì cái vui của họ vui trước mình vui sau cái đó. Cho nên trong tất cả cái khổ, nó có cái lạc khổ, nó có cái điều vui trong cái thế gian này. Nếu không có điều vui sao quý vị sống được? Quý vị thấy một ông già, cha mình, ông mình già, quý vị gặp á, quý vị đi lâu năm gặp ông nội mình trở về thăm á, quý vị có thấy cái già khổ không? Nói sao ông chết rồi ông ở sống chi mà già dữ khổ dữ vậy ông nội? Có nói vậy không? Trời, ông nội sống con mừng quá chứ. Ông nội mạnh con mừng quá chứ. Quý vị gặp một người đau, quý vị có thấy là khổ không? Đi nhà thương thăm, vô thấy đau khổ quá. Đau chi đau hoài, chết quá trời rồi chứ đau chi nằm hoài vậy nè. Bệnh là khổ mà nằm chi đây? Nếu không có đau, không có bệnh thì làm sao biết có mạnh? Cho nên sau cái đau bệnh rồi mạnh á, mình đem xe rước từ nhà thương về, cả nhà vui mừng, cả xóm vui mừng, cả họ vui mừng, cả làng nước vui mừng. Nếu nó ông đó là tổng thống, ông đó là chủ tịch, ông đó là hoàng đế, khi ông ra khỏi bệnh viện cả nước có vui mừng không? Nếu chết là khổ, chắc chắn là chết là khổ không? Sao có những người chết như Bồ Tát Quảng Đức chết ra chúng ta không khổ, mà năm nào cũng vui mừng đón mừng ngày kỷ niệm ngày có ngày chết. Ăn thua là chết cho đúng, bệnh đau cho đúng, sanh cho đúng, già cho đúng. Dưới cặp mắt của chúng ta, chúng ta nhìn đời như thế nào? Đừng nên bi quan mà cũng đừng nên chủ quan, đừng nên tham sống mà cũng đừng bao giờ sợ sống, đừng bao giờ tham chết mà cũng đừng bao giờ sợ chết. Có ai mong chết không? Chụp cái ông này chết cái hòm tốt quá, con cháu đưa đình đám râu quá, tôi về mai tôi chết, tôi mà ham chết lắm. Có ai nói vậy không? Có đó không? Đừng ham chết và cũng đừng sợ chết. Cái gì nó đến, nó đến, dĩ nhiên nó phải đến mà thôi. Cái lý đương nhiên, cái lý dĩ nhiên nó, nếu mà quý vị nắm trên cái thước Đại Thừa, cái thước Pháp Hoa Kinh, cái thước diệu của cuộc sống, thì không có gì đe dọa chúng ta cả. Nghèo, giàu, sang, hèn, bệnh, mạnh, sống, chết, những cái đó là những cái đe dọa cho người ta khiếp sợ. Dưới mắt con người tu Đại Thừa không khiếp sợ mà cũng không cam nhận, à không phải cái thuyết định mệnh sinh ra là cam nhận mình à, lỡ sinh ra cái kiếp cùng đinh rồi, cái kiếp nghĩa là nghèo mạt cái xứ Ấn Độ, cái kiếp mà không dám ngó mặt lên nhìn Bà La Môn suốt đời này tới đời khác, không. Đức Phật phá vỡ ngay cái đó, không cam nhận đó. Cho nên dưới cặp mắt của người tu Đại Thừa, quý vị phải như vậy. Tôi nói như vậy để chi? Để cho quý vị đừng chấp. Ở đây đa phần chúng ta chấp, đa số chúng ta đây chấp cái gì biết không? Chấp cái phẩm Đà La Ra Ni là phẩm Đà La Ni, bao nhiêu việc đó thôi. Tu trì phẩm Đà La Ni bao nhiêu việc đó thôi. Đem phẩm Đà La Ni ra tụng, đó. Có việc gì đem phẩm Đà La Ni ra tụng. Quý vị có biết phẩm Đà La Ni này làm sao không? Tại sao có phẩm Đà La Ni không? Ai nói cái ẩn nghĩa, cái ẩn mật của phẩm Đà La Ni tôi nghe thử coi. Hôm nay ta nói một điểm một đó thôi, rồi ta niệm Phật ta đi về, đừng nói nhiều nữa. Nói nhiều là quý vị dư chữ. Cái lầm của chúng tôi là chúng tôi muốn nói nhiều để cho quý vị nghe, quý vị hiểu. Nhưng mà bây giờ tôi cũng ngộ rồi. Hồi trưa nay tôi nói cho bác quan trai ấy, tôi nói quý vị bác quan trai đây dư chữ à. Sáng là tới thì có bà qua nghe Nam Cư Sĩ giảng, rồi nghe La Hầu La giảng, rồi thọ giới bác quan trai, rồi nghe giảng. Là nhiêu rồi? 1, 2, 3, 4 rồi. Nghĩa là nó cũng được lưng lửng được một sách rồi, một đầu gánh rồi. Cái trưa cái cúng cái ngủ cái xế dậy nghe giảng nữa, thành ra nặng hai đầu gánh. Bữa nào đi về cũng gánh về một gánh chữ, gánh chữ rồi cái mới dọn cái góc nào đó cái sắp nó vô. Tao bữa nay đi thu được một gánh chữ rồi đó. Rồi bữa khác tuần sau đi gánh nữa về. Bây giờ nhà quý vị không biết bao nhiêu gánh chữ hết, nhiều quá. Mà bán thì không bán phải bán mắt à, chứ bán son không bán. Nhưng mà đến nó lộn cái này qua cái kia không xài được hết, hỏi nói lung tung hết mà không có áp dụng được gì hết. Cho nên Đức Phật tìm nhiều câu chuyện tạp thí dụ mà để cho người ta nghe những câu chuyện đó, người ta dễ nhớ. Kể cả khi vào Đại Thừa mà Đức Phật cũng ví dụ trong Kinh Pháp Hoa mấy cái vụ biết không? Mấy cái châu và mấy cái vụ biết không? Quý vị biết không? Giờ tôi hỏi cho vui chơi. Bữa nay thì nói ít lắm, tìm một cái mật nghĩa của cái phẩm Đà La Ni chỗ nào thôi, rồi mình niệm Phật mình đi về thôi. Giờ mình nói chuyện chơi. Nhưng cái nói chuyện chơi này tôi ôn lại. Cái ngày Đại Thông Tri Thắng Như Lai có 16 ông Sa Di, và sau này thành 16 Đức Phật. Mà trời đất là tám phương, mà cái có cái ông ngài Thích Ca Mâu Ni, ông thành Phật cái thế giới Ta Bà, rồi còn lại tám phương, mỗi phương là hai ông. Vậy thì cái phương nào có ông? Phương nào có ông? À, khoan đã, để bên nữ ta nói đi. Phương nào có ông? Đó không? Ừ, chuyện rất dễ vậy đó mà không ai hiểu. Rồi con nói đi. Phương nào có một vị Phật? Phương nào? Cõi nào có vị Phật? Nói đi, nghe nói nghe cho vui chơi. Cô này chả hiểu gì hết. Chứ ai cũng biết ở Tây Phương có A Di Đà. Tây Phương có hai vị Phật lắm. Rồi, nói. Tên là gì? À, ai vị khác nữa? Phương nào có vị Phật? Chỗ mình thì nó không phải rồi. Chỗ này ta đã nói nãy rồi. Tám phương mà. Tám phương mà ngài Thích Ca Mâu Ni ngài dành cái cõi thế giới Ta Bà, ngài không có trong phương nào anh. Thì còn lại tám phương, tám phương là đáng là 16 Đức Phật, mà ngài Thích Ca đi riêng rồi thì còn có một phương có một Đức Phật thôi chứ. Đức Phật có tên gì? Đó. Tôi thình lình hỏi sơ qua chút để biết cái trình độ quý vị gánh một gánh chữ về chất trong xó. Bây giờ muốn hỏi cái đó là phải lục qua đã, để về đâu con về con lục qua đã. Nhưng mà chất sâu quá là không được đâu. Học quá phải cho nó nhuyễn, cho nó nhừ, ha. Chúng tôi sợ quý vị không nhớ, cho nên năm 80 cái hồi mà cái khóa Pháp Hoa trước à, qua mà chúng tôi giảng 7 năm á, 7 khóa đó, rồi tôi ra đi năm 85 tôi ra đi. Cho nên năm 1980, cái khóa của năm 1980 có một cái tôi có tóm lược lại. Cái quyển Pháp Hoa tóm lược đó là tóm 28 phẩm và trình bày cũng rất là rõ ràng để cho quý vị nắm bắt từng cái phương một, từng cái phẩm một. Nhưng mà rất tiếc đó là quý vị không học. Bây giờ quý vị cũng lớn tuổi rồi. Quý vị có biết ở đây trong cái mùa an cư này, cả lớn cả nhỏ là 30 vị. 30 vị này vừa tỳ khưu, vừa sa di, vừa điệu. Thì chắc chắn không phải người nào cũng có một cái trình độ là ham học Phật Pháp đâu. Trong này điệu rồi sa di rồi các vị tỳ khưu mới rất ham bao công, ha. Rất ham càng long tâm lý mà. Nhưng mà khi vào một phiên họp nói là không nghe, không xem đã. Các vị lớn cũng có vị cũng thích xem truyện tàu đã. Nhưng mà khi đưa ra nói là không nghe không xem là tuyệt đối không nghe không xem. Tuyệt đối không nghe không xem. Thật ra truyện Càn Long hay là truyện Bao Công nó cũng có cái phần mở rộng kiến thức chứ, nhưng mà mở rộng kiến thức ở đây nó chỉ là mở rộng kiến thức, còn kinh điển á là mở rộng trí tuệ. 3 tháng an cư á, chư tăng phải học giáo lý để rồi tu, để rồi mở rộng trí tuệ. 10 giờ hồi bán hồi chuông để rồi ngồi thiền. 10 giờ rưỡi xả thiền ra, rửa lấy này khác nọ kia là tới 11 giờ mới đi ngủ. Ngủ chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Trong 30 người này đâu phải là thánh hết, đâu phải là người nào cũng lớn tuổi cũng là tiến bộ hết. Trong đó có những đứa chú Điệu nó cũng như con quý vị thôi. Ngủ 1 tiếng đồng hồ 12 giờ cô bạn thức dậy nữa. Quý vị nghĩ thấy khó không? Khó chứ. Nhưng mà đi tu nó phải khó như vậy. Những ngày đầu đưa ra thì có bữa không. Lần lần khuyến khích lần lần thì có đều. Có đều nhưng mà 12 giờ kêu dậy, bán khô dậy thì ông thì ngồi gật lên, ông gật xuống. À, chưa? Ông dậy ông không á chứ. Ai mà đi tuần hết từng cái giường. Thượng tọa tuần chúng, thượng tọa ông lớn tuổi rồi, đi chụp cái chữ mà cái phòng ở phía bên tay trái nó chật, mấy ông đều phải nằm dưới đất hết, làm sao chen vô biết ông nào thức ông nào ngủ à. Cho nên họp nữa, nói nữa, các thầy các chú các điệu tu cho mình, chứ không phải tu cho ông thiền chủ, không phải tu cho hòa thượng thiền chủ, cũng không tu cho các thượng tọa trong ban giáo thọ, cũng phải tu cho thầy trụ trì, tu cho chính mình. Khó khăn nó như vậy đó, phải ráng mà thức dậy. Đêm sau được 2 phần cố gắng ngồi mà gì gà gì gục, mới ngủ 1 tiếng hộ cay mắt quá. À, rồi họp nói nữa, nói nữa đêm sau ráng dậy hết, nhưng mà cái thời sau nửa giờ đồng hồ thì ông ngồi trong 10 phút ông dụi xuống ngủ. Làm gì nhau nào, làm gì nhau. Ông trụ trì cái giỏi quá, làm sao đi coi hết từng ông đâu, còn ngày tuần chúng có coi cũng vậy thôi, mất quá mai rầy cho giờ buồn ngủ quá. Nhưng mà phải làm sao cho toàn thể 30 người ý thức phải ngồi đúng như vậy, là vì mình á thì không có con mắt nhìn trong bóng đêm. Nhưng mà Lâm Thiên Bắc Bộ hộ pháp á, các ngài ta nhìn trong bóng đêm được. Phải vậy không? Nếu toàn thể đạo tràng này mà nghe lời chúng tôi 8 năm qua như tới bây giờ và nửa khuya thức dậy thôi, thì giờ này thành phố Hồ Chí Minh này nó phải biến đổi khác rồi. Những cái từ trường, những cái năng lượng tốt quá nó dồn về đây hết rồi. Những cái tai nạn, những cái độc tố nó đi chỗ khác hết rồi. Bao nhiêu người này thôi, cho tôi không có cần là 6-7 triệu người mà tôi cần 1 triệu đâu. Tôi chỉ cần trong thành phố này 1.000 người thôi, nửa khuya thức dậy thôi. Nhưng chuyện đó nó khó còn hơn là vác hòn núi đi dạo chơi khắp 4 phía biển. Cho nên Đức Phật nói là thời kỳ mạt pháp, ai tu pháp qua khó hơn gánh rơm đi trong lửa là chỗ đó. Nhưng tôi một kiên trì nhất thiết phải làm cho bằng được. Bởi vì ngàn trước có người làm được thì ngàn sau phải có người làm được. Ngàn trước có ngài Dược Vương Bồ Tát ngồi trong lửa đó thì ngàn sau đã có Bồ Tát Quán Đức ngồi trong lửa đó. Dứt khoát như vậy thôi. Kinh Pháp Hoa là sự thật, chứ không phải nói sai một ly, một mấy, một hào, một bơ nào hết. Là sự thật. À, con người vốn nó là bình đẳng thành Phật. Ai cũng có thể đổi cái tướng từ tiện tướng tới thành quý tướng hết. Ai cũng có thể thu mình. À, thu vũ trụ vào trong bàn tay của mình được hết. Nhưng mà không phải sinh ra là thu vũ trụ vào bàn tay đâu, không phải đi xuất gia làm ông điệu là thu vũ trụ vào bàn tay đâu, nhưng mà cũng phải tập thu vũ trụ vào bàn tay khi còn là chủ điệu, khi còn là một cư sĩ, khi còn là trong thai mẹ, khi còn là trong nôi. Đã, chúng ta phải đưa Phật giáo vào trong nếp sống như thế rồi thì Pháp Hoa Kinh mới ẩn hiện. Còn nếu chúng ta không chịu đưa Phật giáo vào trong cái dòng sống của chính mình, nước rõ ràng đó mà mình không uống, không? Mình có khả năng lọc nước đục trở thành nước trong mà mình không chịu lọc nước đục mà cứ uống xong uống nước đục à. Tôi đi mấy năm cái đường mất an ninh từ Rạch Giá đi Hà Tiên, tôi đi phải đi đò với những người khác cũng đi đò. Trên chuyến đò đó, chạy trong cái con lạch nhỏ nhỏ mà đò chạy lên chạy xuống đó, nó chạy sau nước. Họ đi trên đò, họ ra phía sau đò họ tiêu xuống dưới á, rồi họ tới phía trước đó, họ múc nước họ uống. À, có một ông đó cũng thuộc là giới trí thức, cũng thuộc là giới tu hành, ông ăn cơm, ăn cơm ăn một con cá lóc, nửa cái con cá lóc bỏ trong cái bát bự ăn, ngồi ăn ăn rồi ông ra phía sau á, ở phía đuôi cái thuyền đó thì người ta đang đi cầu, nước nó chảy ngược lại, còn ông ngồi đầu cái thuyền, ông thò bát xuống rửa cái múc lên ông uống. Ông múc vô á thì một cục phân nằm ở trong cái bát ông á, đổ xuống múc cái bát khác lên rửa uống tỉnh queo. Tôi mưa từ đó cho tới Hà Tiên, tới cái đêm đó tôi về Hà Tiên tôi bệnh luôn. Đồng ý nước á thì nước nào cũng uống được, nhưng tại sao chiếc thuyền đó không đem theo một thùng nước để cho người trên thuyền uống? Chúng ta sống nó không có cái chuẩn bị, chúng ta sống cách bừa bãi quá, chúng ta sống một cách nó thiếu văn minh quá. Cuộc sống á, cái pháp diệu nó không giàu ở trong cuộc sống mà nó sống với pháp thô quá. Những chuyện nó đơn giản như vậy, hằng ngày quý vị thấy nó nhan nhản trên con đường như thế nào không? Đồng ý là Việt Nam sau chiến tranh tình trạng tiền bạc của cái nó quá thiếu, vô trong cái quán lớn ăn á thì tiền đâu chịu nổi, dĩ nhiên phải tới những quán nhỏ. Những quán nhỏ mình mua về nhà mình ăn, ngồi ngay giữa vệ đường ăn thì xà thì sụp, xe chạy qua chạy lại bụi nó hốt lên từng cơn, ăn toàn bộ cái bụi dầm. Những cái đó đều là pháp Hoa Kinh cả, đều là pháp diệu cả. Những nước Âu Mỹ họ không có kinh Pháp Hoa, Đức Phật không có đi bước vào cái nước đó, vì cái quốc độ đó họ gần với chư thiên, họ được mang cái nền văn minh của chư thiên đến. Còn cái xứ Á Châu của mình á, có lẽ là từ cái cõi nào đó tới đầu thai, cũng trong cái những cái cõi hành tinh gần đây thôi, tới đầu thai đây nhiều. Cho nên nó siêu á thì thực là siêu, mà thấp thực là thấp. Á Châu nó có hai cái trạng thái thấy rõ ràng, cho nó không bình như là Âu Mỹ. Người siêu tuyệt thì quá sức siêu tuyệt, mà người bình thường thì quá sức bình thường dưới mức bình thường. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngài mới hiện vào, có mặt ở đây để tung giáo pháp ra, và biết bao nhiêu vị Bồ Tát, bao nhiêu vị tổ sư đã thay nhau bước vào để nói truyền cái những lời giảng dạy đó cho quần chúng. Một năm như vậy Đức Phật chỉ ngồi lại ở trong tinh xá 3 tháng an cư thôi, còn lại 9 tháng là bưng bình bát đi khắp vùng khắp nơi, vừa dạy cho học trò mình trong đường đi mà cũng vừa dạy cho quần chúng. Suốt cuộc đời đi dạy người như vậy chưa có một vị thánh nhân nào dạy như vậy cả. rồi thừa truyền từ đó để lại những lời dạy, nó không dư không thiếu, không thừa, không thừa không thiếu không dư, và nó còn lại mấy ngàn năm, càng phổ truyền ra nó lại càng sáng chói. Đó. Nhưng mà đa phần những người đệ tử Đức Phật chẳng những là giới tại gia mà giới xuất gia cũng lại xem thường cái cuộc sống của Đức Phật. Cái người mà nãy đưa cái bình bát mà múc cái nước uống đó là một vị sư áo vàng. Tôi nghĩ tôi không muốn dám nói ra thì nó động chạm. Nhưng chính mắt tôi thấy rõ ràng, một vị sư khi bước vào làm một vị sư, học ăn, học nói, học gói, học sách, học đi, học đứng, học nằm, học ngồi, học cái gì cũng học hết. Không thể cẩu thả như vậy được. Không thể đưa bát xuống sông mà múc nước, sông mà uống như vậy được. Đi đâu không mang theo cái lọc nước á là phạm giới. Giờ này á, dưới cái thời đại văn minh á, nước người ta đã lọc rồi, trong máy rồi. Ta văn minh á, ta đã nấu nước chín rồi. Ta văn minh á, ta múc vào trong lu, trong ao, trong giò, trong chai ta lọc rồi. Lại còn có thêm nước là nước chai nữa, nước khoáng nữa. Cho nên bây giờ đi khỏi mang theo cái lọc nước. 18 cái vật mang theo mình cần thiết, nếu thiếu một vật coi như phạm giới. Khi một vị du tăng ra đi, trong 18 việc cái vật đó có một vật, đó là cái lọc nước. Múc nước ra phải có cái lọc nước, nếu không lọc nước mà uống là việc là phạm. Trong bát nước có 84,000 con vi trùng, nếu như 84,000 chúng sanh nếu không lọc, tức là mình uống mình ăn nuốt sống chúng sanh vào bụng. Đức Phật cẩn thận kỹ lưỡng như vậy, không có cái gì Đức Phật không dạy cả. Mà thò cái bình bát xuống dưới múc như vậy, múc cũng còn coi nữa, con mắt thì múc mà cái tay thì múc, mắt đâu múc lên cục phân ở cái đầu kia nó lộn lên đầu này, cái chung vô bình bát dòm thấy đổ xuống múc cái khác lên tỉnh queo. Cho nên quý vị đã là tu kinh Pháp Hoa, quý vị phải nhớ từng chữ trong kinh Pháp Hoa, từng lời trong kinh Pháp Hoa, từng ý nghĩa có từng câu kinh Pháp Hoa, từng cái mạch sống trong kinh Pháp Hoa để áp dụng vào cuộc sống. Đọc, tụng, thọ, trì, in sao viết chép, phổ quản cúng dường và truyền bá Pháp Hoa kinh. Đọc mà không tụng, một tháng đọc một lần thôi cũng có công đức nhưng mà ít lắm. Tụng chiều nào cũng đem ra tụng, tụng một câu, tụng một phẩm, tụng một quyển, tụng một bộ, chiều nào cũng đem tụng, cũng có công đức nhưng mà ít lắm. Phải thọ, phải trì. Thọ trì là từng lời trong kinh Pháp Hoa nói áp dụng vào trong đời sống của mình. Trong cái mật mã của Phẩm Đà Ra Ni, hôm nay chúng ta bắt đầu trở lại. Tại sao chúng tôi tới đó chúng tôi ngưng? Mà là vì mất những cái lễ. Rồi chúng tôi cũng nghĩ là nếu mà giảng giải như những cái phẩm kinh trước thì quý vị cũng nuốt vào, gánh vào rồi về nhà đổ một đống đó thôi, đổ một đống chữ thôi. Cho nên tôi dừng lại để tôi nghiên cứu bây giờ phải giảng cách nào để cho Pháp Hoa Kinh nó lọt vào trong lỗ tai quý vị, nó đi vào trong cái tiềm thức của quý vị, nó đưa vào trong cuộc sống của quý vị hàng ngày, rồi nó tỏa ra trong nhân gian. Có một vị cán bộ cao cấp đến một ngôi chùa có danh tiếng để hỏi kinh Pháp Hoa, hỏi một cách chân thật, thì cái vị mà hòa thượng cao cấp đó giảng kinh Pháp Hoa theo lời kinh Pháp Hoa, cho nên vị cán bộ cao cấp không hiểu dịch, nói tôi với thầy chỗ không quen biết nhau, tôi đến đây không phải tôi đến với cán bộ cao cấp, mà tôi đến là một cá nhân tôi với một cá nhân thầy là bạn học hồi nhỏ nhau. Tôi muốn thái dụng cái Pháp Hoa Kinh này trong cái việc xây dựng đất nước này. Tôi thành thiệt tôi nói là vì nghe nhiều người nói, nhưng mà tôi đọc kinh Pháp Hoa tôi đọc rất nhiều lần. Giờ trong nhà tôi, trong phòng tôi đó là có nhiều bộ kinh dịch mà tôi đọc tôi không hiểu gì hết, thì thầy giải thích cho tôi. Thì ông hòa thượng đó cũng đem giải thích 2 tiếng đồng hồ, thì cái ông cán bộ nói tôi cũng chẳng hiểu gì hết. Chúng ta áp dụng kinh Pháp Hoa làm sao vào cho nước giàu. Nước đang bị đe dọa, áp lực nhiều phía, chúng ta áp dụng Pháp Hoa làm sao cho đừng ai áp lực mình, đừng ai đe dọa mình. Nước đang á, người dân đang cái trình độ chưa có văn minh tiến bộ, còn chậm tiến. Làm sao áp dụng cách nào để cho người dân mở mang? Nước á, người dân á tin theo đạo Phật hay là đạo Chúa, đạo gì, họ tin theo cái mê tín dị đoan, làm sao để thấy cái chánh tín? Và cái vị cán bộ đó đặt ra độ chừng 20 câu như vậy, tôi thấy hoàn toàn hay vô cùng. Vị này có lẽ là một vị Bồ Tát nhập thế, quên đi những cái gì nhưng mà nhớ lại những cái gì cho muốn tìm trở lại về nguồn. Vị này có lẽ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Pháp Hoa là người ấy đã có trong hội Pháp Hoa cách đây 2000 mấy trăm năm. Ta hỏi một cái chân thật, ta hỏi một cái rất là chân tình, nhưng mà cái vị hòa thượng đó nói toàn là Pháp Hoa của một cái toa thuốc bắc thôi, chỉ xác cộng với sầy hồ để chữa cảm vậy thôi, chứ không biết tại sao chỉ xác phải có sầy hồ, người ta không hiểu được. Cuối cùng vị đó ra về rồi nói lại với một người khác, nếu mà ông hòa thượng đó mỗi lần á, ông là bạn tôi, ông đừng có mang cái hòa thượng, mà tôi đừng mang cái cán bộ đó, thì tôi đấm cho ông một đấm. Ông nói cái gì kỳ cục tôi không nghe gì hết á, nói kiểu đó làm sao nghe được, ai hiểu được. Tôi cũng có thể biết một cách mờ mờ là Pháp Hoa Kinh ứng dụng vào cuộc sống rất màu nhiệm, nhưng mà tôi nắm không được cái bí cương đó. Tôi nghe câu chuyện đó tôi giật mình, là đạo tràng Pháp Hoa này hiểu Pháp Hoa Kinh như vị hòa thượng đã từng giải thích. Hỏi cái gì quý vị cũng nói Đức Phật nói như vậy đó, Đức Phật nói như vậy đó. Hiểu hiểu thôi. Ông kêu nói anh sao hiểu đây, nói anh hiểu chuyện của anh chứ, hiểu những cái của ông Mác nói, của Đáng nói, của ông Bác Hồ nói, cho sao anh hiểu chuyện Phật nói? Nếu Đức Phật không nói được những cái của một vị cán bộ kia tìm hiểu thì Đức Phật không phải Đức Phật. Nếu Phật giáo đến với bất cứ giai đoạn nào, đến với lúc nào, đến với ở đâu mà không đem cho người ta hiểu được cái lý chân thật thì dẹp bỏ cái Phật giáo đi, Phật giáo không còn hữu ích nữa. Nếu Phật giáo mà đi vào có một giáo thuyết nào đó mà bị chống đối đó thì người đó cũng không phải là Phật giáo nữa. Giáo lý Phật giáo chống tư bản, giáo lý Phật giáo chống cộng sản, giáo lý Phật giáo chống Hồi giáo, giáo lý Phật giáo chống với Thiên Chúa giáo, giáo lý Phật giáo chống với ABC gì đó, còn chống đối là không phải giáo lý Phật giáo. Vậy thì kinh Pháp Hoa diệu diệu ở chỗ nào? Diệu ở chỗ nào chứ? Anh cắt nào chữ diệu cho tôi nghe coi. Diệu là hòa hợp, không có cái trướng mắt một cái gì hết. Ông không hiểu đâu, ông về đi. Tôi nói vậy mà ông hiểu, ông có biết gì đâu hiểu. Không hiểu mới nói cho người ta hiểu. Đó. Cho nên bây giờ đây, tình trạng Pháp Hoa Kinh nó bị kêu là lạm phát. Chùa nào cũng tụng kinh Pháp Hoa, người nào cũng tụng kinh Pháp Hoa, mà hỏi kinh Pháp Hoa là gì á thì nó Pháp Hoa là cái pháp liên hoa, không hiểu à? Cái pháp bông sen đó, không hiểu à? Bông sen là sao? Bông sen là bông sen mọc trong bùn, không có hơi mùi bùn đó. Mình vô bùn mình không nhiễm bùn đó, nhớ không? Biết không? Sân si với người ta.
Tôi nghĩ quý vị học kinh Pháp Hoa 7 năm về trước của cái thời kỳ thứ nhất, tôi rời khỏi đi ra đi 7 năm tôi trở lại đây, tôi hướng dẫn quý vị 5 năm giáo lý phổ thông, giáo lý căn bản, rồi 3 năm tôi lại hướng dẫn lại, thì quý vị cũng hiểu Pháp Hoa kinh như vậy. Nếu tới đây mà không còn 3 phẩm kinh thì tôi cũng gác cái Pháp Hoa lại, tôi không giảng nữa, vì giảng Pháp Hoa kinh như vậy là làm oan cho Đức Phật 3 đời. Y kinh giải nghĩa oan cho Đức Phật 3 đời. Và nếu tôi bỏ kinh Pháp Hoa, tôi rời một chữ, tức là lời nói đó đồng với ma thuyết. Cho nên năm nay phẩm Đà Đa Ni tôi cũng không giảng nhiều đâu. Tôi chỉ hỏi quý vị là cái mật ngữ trong, dĩ nhiên trong mỗi một phẩm cân á, nó mật mã của nó 50-60 cái mật mã. Hôm nay tôi chỉ hỏi một mật mã thôi, quý vị nói được thì nói ra, rồi chúng ta niệm Phật ra về thôi. Bữa khác, năm khác, đời khác, kiếp khác. À, hiểu một cái một thôi. Quý vị phát biểu cho đi. Mật mã của phẩm Đà La Ni này là gì? Quý vị đọc cái Phổ Môn Giảng Luận, chúng tôi đã nói là Đà La Ni rồi. Đà La Ni là gì rồi? Tại sao gọi là Đà La Ni? Tại sao gọi là thần chú? Tại sao gọi là tấm trì? Tại sao gọi là mật chú? Cái tại sao đó chúng tôi nói rất rõ rồi, quý vị về đọc lại đi, tôi không hôm nay không nói. Nói ra là cái này nó chồng lên cái kia nó chồng cái nọ, rồi quý vị dắt lên một chồng, gánh một gánh, về đem kiếm cái chó nào đó sắp vô. Thành quý vị tới đây để gánh chữ về nhà để mà sắp vào. Khi hỏi ra thì quý vị không nhớ chữ nào hết. Đó. Trong cái một cái đạo tràng hàng ngàn người như thế này mà có một đạo hữu nam giới nhớ thôi, nhớ là trong cái tám phương á là 16 vị Phật, nhưng Đức Thích Ca Mâu Ni lãnh cái thế giới Ta Bà rồi, còn lại là có 15 vị. Vậy là dĩ nhiên có một cái phương là lẻ một vị. Cái phương lẻ một vị đó là phương Đông Bắc. À, một đạo hữu nam giới phát biểu ý kiến chung. Đó. Rồi bây giờ cái vị mà vị Đức Phật của cái phương Đông Bắc tên là gì? Một mình đó thì tôi để quý vị về lục kinh ra mà nhớ, tôi không nói nữa. Cho nên học kinh phải áp dụng vào đời sống. Rồi đây là chưa nói tại sao vị đó ở phương Đông Bắc mà vị đó không ở phương Đông Nam. À, còn ở chỗ đó nữa chứ, đâu phải đến đây hết. Tại sao Đức A Di Đà lại không ở cái phương Đông mà lại ở phương Tây? Còn cái tại sao nữa chứ? Tại sao một phương là hai vị mà không phải cái phương này ba vị, phương này một vị, mà phương nào cũng đều hai vị, chỉ có phương Đông Bắc là một vị? À, nó chưa hết đâu. Khi chế nó ra nó còn chế ra. Ứng dụng vào chỗ nào cũng được. Đem ứng dụng với y khoa là bộ pháp Hoa kinh hoàn toàn là y khoa, là bác sĩ. Đem ứng dụng với luật khoa hoàn toàn là luật khoa. Đem ứng dụng với kinh tế học, nó hoàn toàn là kinh tế học, là kinh bang, là tế thế. Pháp Hoa như vậy mới là pháp Hoa nhập đời. Pháp Hoa như vậy mới pháp Hoa của vi diệu. Chứ còn pháp Hoa của quý vị là pháp Hoa ngôn ngữ, pháp Hoa văn tự mà thôi. Y kinh giải nghĩa. À, cho nên sự hiện diện của đạo Phật nói chung và sự hiện diện của kinh Pháp Hoa nói riêng không ích lợi gì đời hết. Ru ngủ những cái bà già, ru ngủ những người trốn vương nương Phật, ru ngủ những người chán đời, rồi về ôm muốn kinh Pháp Hoa đó mà tụng. Tôi rất cảm ơn đài phát thanh, đài truyền hình chứ, đài truyền hình trung ương phát qua tầng băng 1 đã truyền hình cái một ông đại tá rủ và giảng giải cho một ông đại tá và chỉ quyển kinh Pháp Hoa
đang nằm trên trên cái giá kinh, và ông ấy vào tụng mấy câu, rồi hai lần như vậy chỉ kinh Pháp Hoa. Đại tá Tham Sân Si, vô đây tụng kinh Pháp Hoa đi. Em đâu có tham sân si, em xin nghỉ, em hồi hưu, em hưu non rồi mà. Mà cái vị nói đó là một ông tướng hồi hưu rồi. Hôm nay tôi gác bỏ ngoài tai những cái danh vọng, tôi giao hết cho con, tôi hưu rồi. Bây giờ tôi đang, anh đang tụng Pháp Hoa, chú mày vô đây tụng Pháp Hoa với tôi. Và vị đó chỉ quyển kinh đang nằm trên ở trên cái giá kinh, quyển kinh của ngài Trí Tịnh Dịch, quyển kinh không có đóng bìa giấy, in cái bìa in nguyên, tivi chiếu đó rõ ràng, quay lại rồi vô mớ đề, à tụng một đoạn mớ đề, đề rồi ra ngoài vườn, à gặp thằng con về với đòi dỡ nhà dỡ cửa đi để cất lại để cho nước ngoài bán mướn. Ông nói mày muốn làm thì làm. Dẫn cái người thằng em á, ông đại tá đó vô lần nữa, chỉ tụng đi. Đã. Rồi cái ông đại tá ông nói em nghĩ hưu non cũng là tham, đất nước đang còn, công ty đang cần mà em bất mãn, em xin hưu non em cũng là tham, cũng là sân, cũng là si. Đố tụng đi. Cái người viết cái vở tuồng đó chỉ giải tới đó rồi, nhưng mà dù sao chúng tôi cũng rất cảm kích, rất cảm ơn và thành thực là tán dương cái sự hướng dẫn kinh Pháp Hoa. Nhưng tiếc thay là nó chưa đi đến mức cao, mới có hình tướng Pháp Hoa thôi, và không phải là chán đời hay là rời bỏ cái tham sân si kia mà tụng Pháp Hoa để cho nó quên, mà tụng kinh Pháp Hoa để an ban tế thế. Đất nước xứ sở, quê hương và nhân loại trên thế giới bây giờ, nếu nói tới cái văn minh về vật chất á, thì các nước Âu Mỹ, đứng đầu là người Mỹ thì đứng gần hàng số 1 rồi, chưa ai theo được họ đâu. Nhưng đứng về mặt tâm linh, đứng về mặt đại thừa, đứng về mặt tư tưởng, nước nào sẽ đứng lên để chỉ đạo cho nhân loại thế giới? Nếu mà cái người viết kịch mà ta thấm sâu vào Pháp Hoa Kinh, ta thấy Pháp Hoa Kinh dưới dạng nào cũng là Pháp Hoa Kinh hết, thì tôi tin rằng đưa lên đài truyền hình như vậy thì tôi nghĩ là sẽ thức tỉnh không biết bao nhiêu người. Pháp Hoa Kinh không vướng ngại một cái chủ thuyết nào cả, Pháp Hoa Kinh không hề đi ngược lên một cái nào cả, mới gọi là Pháp Hoa Kinh chứ. Còn đi ngược một cái là không Pháp Hoa Kinh, chống một cái nào gọi là không phải Pháp Hoa Kinh cả. Cho nên năm nay chúng tôi còn lại 2,5 phẩm nữa. Phẩm Đà Đa Ni này có lẽ giảng 1 tuần nữa là hết. Rồi qua phẩm Diệt Diệu Trang Nghiêm Vương và phẩm Phổ Hiền Khuyến Pháp, còn 2,5 phẩm nữa. Thì tôi không có mò mẫn vô từng chữ, từng câu, từng lời, mà tôi đi vào một vài cái chìa khóa của từng mỗi phẩm kinh, một vài cái chìa khóa, một vài cái bí pháp, một vài cái mật mã. Là vì nếu tôi hết, tôi hiểu hết đó, là tôi thành Đức Phật rồi, tôi thành Đức Thích Ca Mâu Ni rồi. Bởi vì kinh này là thuyết cho chư Phật mà, chứ đâu phải thuyết cho tôi, đâu phải thuyết cho Bồ Tát. Bồ Tát không nghe hiểu mà làm sao chúng tôi nghe hiểu? Cho nên chúng tôi hiểu một vài cái nào đó là quá giỏi rồi. Quý vị hiểu một vài cái nào đó quá giỏi rồi. Rồi người hiểu một cái, nhiều người hiểu nhiều cái. Chúng ta 70 triệu người bỏ đi một nửa đi, còn 35 triệu người, 35 triệu người bỏ đi một nửa, còn 15 triệu người, 15 triệu người bỏ đi một 9 phần, còn lấy 1 phần, 1,5 triệu người hiểu, mỗi người hiểu một nét mộc, 1,5 triệu người hiểu, thì tôi nghĩ 1,5 triệu đó cộng lại, chúng ta Việt Nam sẽ có một cái bộ kinh Pháp Hoa mà hoàn toàn là những bí mật của Đức Phật chúng ta sẽ mở ra. Đời này chúng ta mở không ra được,
chúng ta nguyện kết cho nhau bồ đề quyến thuộc, đời sau kiếp sau chúng ta góp lại để mở ra. Mà nếu như đất nước này không đủ 1,5 triệu người thì đạo tràng chúng ta bây giờ mấy ngàn người, chúng tôi chỉ cần 100 người hiểu, một người hiểu một bí pháp, chúng ta có 100 bí pháp thì chúng ta ứng dụng cho đời rất là quý giá. Vậy thì hôm nay chúng ta đi vào phẩm Đà La Ni, quý vị phát biểu cho chúng tôi cái bí pháp của phẩm Đà La Ni này chỗ nào? Nói đi, quý vị phát biểu cho chúng tôi đi. Quý vị sẽ nói là bí pháp Đà La Ni này là ai thu vũ trụ vào bàn tay em vậy? Bắt ấn, nói những chữ chú rồi bắt ấn. Bắt ấn để thu ra cái năng lượng và nguyên tố vào bàn tay vậy? Rồi ai nói vậy, nói đi. Vị nào mới nói đó? Nói đi. Nói kiểu điếc không rời súng ôm. Nói cái kiểu trời thần đất búa kỳ cục vậy. Bí pháp đâu đó. Bí khác đây, nói cho nó trúng dùm chút, còn không mà nó cũng mém mém để nói xa quá. Quý vị nói đi, còn không mà mình niệm Phật về tuần sau mình nói. Có lẽ như vậy mà hay á, bây giờ nói ra quý vị không nhớ đâu, và cũng thấy quý giá của nó đâu. Bây giờ mình niệm Phật mình đi về, tuần sau tới nghe. Cái đó hay á, để cho một tuần lễ quý vị tự nghĩ lấy chứ. Sao, quý vị đồng ý cái nào? Nói hay là mình niệm Phật ra về? Thôi đi, cho ý kiến lẹ đi chứ, còn hôm nay thì tôi cũng hơi mệt, dồn dập lễ lọc dồn dập quá, nó thiếu sức. Cũng mong là quý vị đừng nói, để niệm Phật rồi đi về nó khỏe, tuần sau tới nói. Tuần sau buổi sáng mình đi qua chùa Vĩnh Đức, chùa Thiên Minh mình cúng dường, rồi buổi chiều về mình nói. Trời, đâu? Trời chút. Tức là hôm trước tôi giảng là nhất tự Đà La Ni, cũng như đạo hữu nãy nói. Nói cái đó thì nó chưa xác lắm đâu, chưa phải đó là bí pháp của cái phẩm này đâu. Rồi, nói đi. Nói lại cho thầy nghe coi. Ai gần thuật lại. À thôi lên đây đi, lên gần gần chút. Đức Phật rồi, cảm ơn con. Thôi con xuống, rồi vỗ tay đi. Trúng hay trật cũng vỗ tay, nãy giờ quên. Ai nói trúng hay sai, mình cũng là hoan nghênh cái tinh thần đó. Nghĩa là hầu hết thì nãy giờ ba ý kiến nói cũng hơi nó cà cà vào đó, nó cũng chứ không phải sai đâu. Nhưng mà nó chưa phải là cái bí pháp. Cái Đức Phật thuyết cái phẩm kinh Đà La Ni là để cho chúng sanh tu cái đó mà dứt trừ cái giống ái đó. Theo đạo hữu này nói như vậy, cái đó đúng, nhưng mà đúng với những cái chỗ nào Đức Phật thuyết thần chú, còn riêng phẩm kinh Đà La Ni này lại khác. Nhiều chỗ thuyết chú lắm, chứ không phải chỉ có phẩm kinh Đà La Ni này thuyết chú đâu. Bất cứ thuyết chú chỗ nào là những bộ chú đó để cho người trì tụng dứt trừ cái hạt giống ái, bởi vì khi đắc trí tuệ rồi vẫn còn giống ái. Cho nên chỉ có tới tấm trì á, tới cái Đà La Ni á thì mới trừ được cái giống ái. Ái không còn nhiễm nữa thì tâm vương mới bừng, mới diệu trang nghiêm vương mới hiện ra. Nhưng mà tâm vương nó đã còn tâm vương á thì nó bám theo tâm sơ, cho nên nó vẫn còn là tâm phân biệt, chưa có nhập vào chân tâm. Muốn vào chân tâm phải trải qua hạnh, từ cái hạnh trải hết rồi đều hết là hạnh vô hiền, thì lúc bây giờ nó mới vào chân tâm đó. Thì cái đó để nhường những phẩm kinh sau. Thì cái phẩm kinh hôm nay nó là cái gì, cái chỗ bí mật của nó, cái chỗ bí pháp của nó, cái chỗ đặc biệt của nó. Dĩ nhiên một phẩm kinh rất nhiều cái bí pháp, rất nhiều cái bí mật, rất nhiều cái đặc biệt. Chúng ta hiểu được cái chỗ nào thì cũng hay cái chỗ đó. Nhưng mà qua một phẩm kinh ta phải nắm một vài cái để cho chúng ta tu, ta áp dụng cho chính bản thân mình. Còn người khác ta hiểu theo khác. Bồ Tát hiểu theo Bồ Tát, Thanh Văn hiểu theo Thanh Văn, Duyên Giác hiểu theo Duyên Giác, Trời hiểu theo Trời, Rồng hiểu theo Rồng. Như vậy thì kinh Pháp Hoa Đức Phật giảng cho Phật nghe, Phật với Phật mới hiểu thôi. Thế tại sao Rồng hiểu? Đức Phật giảng, không phải Đức Phật giảng mà Đức Văn Thù giảng, giảng là Rồng hiểu. Mà Rồng không phải một mình ăn Rồng, mà rất nhiều vị thành Bồ Tát ngay trong thời đó. Cho nên lúc đến đạo tràng là số Bồ Tát đông nhiều vô số. Chỉ có một mình nàng Rồng công chúa đó 8 tuổi là thành Phật, còn các vị thành Bồ Tát tới đạo tràng. Như vậy không có nghĩa là kinh Pháp Hoa chỉ có chư Phật hiểu. Hiểu một vấn đề đã thành Phật rồi. Cũng như bây giờ chúng tôi nói trí tích ấy, cái chỗ trí tích ấy, cũng cái phẩm nàng Rồng đó. Quý vị ở đây cũng hiểu cách mờ mờ, không hiểu nổi cái đó. Tại sao tôi biết là quý vị không hiểu không? Là quý vị hằng ngày thường hay cãi lý với người khác. Mày nói vô lý, chị nói vô lý, anh nói vô lý. Đến những ông đại hòa thượng vẫn còn thấy là vô lý. Chừng nào cái lý nổi lên ông thấy ông nói hữu lý, còn cái lý mà nó ngập sâu trong ông thấy cho nên vô lý. Chứ không phải là người phàm tục mà là thấy là cái lý nó thấm sâu đâu. Cái lý nó thấm sâu và cái trí nó hiện diện, hiện lên nổi. Pháp Hoa Kinh là vậy. Còn vào dòng đời thì cái lý hiện lên mà cái trí chìm sâu. Còn kinh Pháp Hoa là cái trí nổi, cái trí chìm sâu mà cái lý thì chìm sâu, cho nên không thấy. Còn cái trí thì hiện ra, lúc nào nói đưa trí ra chứ không có đem lý ra. Ai trí đã hiện ra thì người đó đi vào đời không có khi nào bực mình, không bao giờ cãi. Người ta nói rất là vô lý, nhưng mà mình ngồi nghe coi thấy làm sao mà vô lý. Bởi vì cái lý cái ông này ông nói là cái lý nó chìm sâu, không thấy được. Quan có Việt Nam đi các nước về nói là ngọn đèn chút ngược mà cháy, xe hai bánh mà chạy, thì ông vua Từ Đức ông nói vô lý. Cái lý nó chìm sâu, lý không giải thích được. Phải dùng cái trí để soi trong cái sâu. Pháp Hoa Kinh nó chỗ đó. Một vấn đề như vậy, con quý vị nó nói cái gì đó, quý vị lấy cây đánh nó liền, mày nói vô lý. Nhưng mà cái đó nó chìm sâu, phải từ từ rồi mới hiểu. Tất cả những cuộc sống gì ở trên đời này, thấy vậy nó không phải vậy. Cái lý nó chìm sâu, suy xét, suy tầm, đưa cái trí lên để cho nó sáng soi. Rồi từ ở đó mình rọi vào trong cái tòa nhà sâu thẳm để ta thấy cái lý nó nằm trong. Cái lý nằm trong mới gọi là chân lý. Cái lý nằm sâu mới là chân lý. Cái trí tích Bồ Tát
Cái trí ở sâu quá làm sao thấy nàng rồng thành Phật, phải không? Cho nên ông nói vô lý, vì trí tích mà trí nằm sâu, chỉ có trí văn thù á, trí hiện ra mới thấy được tất cả cái gì nó là hữu lý hay vô lý. Hai ngày ông Bồ Tát hết, nhưng mà ông kia trí nằm sâu, trí tích là trí chứa sâu, còn văn thù á, văn mà thù mà nghe cái là trí tới có liền, chứ không cần phải móc cái trí ra nữa, hiểu liền, thấy liền, nhìn cái thấy liền, nghe thấy liền, cái trí nó hiện ra trước đó. Một vài cái chỗ nó như vậy, thì cái phẩm Đà La Ni này cũng vậy nữa. Một phẩm á, chúng ta vớ một cái mình bỏ theo thôi, rồi mình áp dụng vào đời sống, khi đi vào đời gặp chuyện gì ai nói gì đó nói một cách vô lý, nhưng mà mình cái ly nó chìm sâu, từ từ rồi hiểu, đừng có vội cãi. Mà người nào cãi đó thì người đó chưa có phải là học pháp Hoa Kinh, vì nó dịu làm sao thấy được, chưa dịu à. Thì cái phẩm Đà La Ni hôm nay cũng vậy nữa, ai thấy cái chỗ dịu của nó, dĩ nhiên là cái phẩm kinh này nó tới mấy chục cái diệu lần chứ, mấy trăm cái diệu lần chứ, mấy chục cái mật mã lần chứ, mấy chục cái bí pháp lần, mấy trăm cái bí pháp lần chứ, đâu phải cái. Nhưng mà hôm nay, bữa hôm nay chúng ta chỉ tìm một cái một thôi, rồi áp dụng có thể trọn đời mình. Ai thấy? Không ai thấy hết à? Bây giờ tôi hỏi, vậy thì chúng ta niệm Phật rồi về hay là tiếp tục? Tôi chỉ hỏi hai ý thôi, quý vị đồng ý niệm Phật rồi về hay là tiếp tục? Cái mật chú của Đà La Ni là sao? Nhưng mà cái bí pháp trong cái phẩm kinh này là cái chỗ nào? Cái diệu nó là sao? Rồi cô làm sao để cô áp dụng cái phẩm kinh này vào đời sống của cô? Hiểu mà không nói được, đúng không? Phải vậy không? À, vị khác đi, nói ra thấy nó ngay trước mắt liền, nhưng mà từ hồi giờ mình không hề thấy, mới gọi nó là bí pháp, mới nói gọi nó là mật pháp, mới gọi nó là diệu pháp. Rồi để trừ sân si, chỗ nào trừ sân si đó cho diệu đâu? Bí pháp đâu có trừ sân si đâu. Cái mấy cái bà nữ la sát này, bà nói ai phá người pháp qua ta làm cho đầu vỡ bảy mảnh như trái sa lê, mà đâu bà sân si tổ mẹ cho bà đâu không sân si đâu. Nói rõ ràng nó quá sân si, sao nó không sân si? Cái này thì đạo hữu cũng hiểu kinh qua theo cái ngôn ngữ rồi, nó không phải là mật mã, nó không phải mật, cái mật của cái phẩm kinh này à, cái mật của phẩm kinh này mình phải làm sao với phẩm kinh này. Mình học cái phẩm kinh này rồi mình phải làm theo y như phẩm kinh này, mà hồi giờ mình chưa biết nó làm đó, mới gọi là mật mã. Rồi cảm ơn, mà đề nghị vỗ tay à. Chưa nghĩa là hiểu đó, chứ mà nói không có, nó không có, nó cứ lưng lên ngoài cho nó không phải đi vào phần mật, cái phần bi pháp. Cái bi pháp đó không có gì hết, nghe khi nói ra thấy dễ lắm, nhưng mà giờ nghĩ không ra à. Quý vị nghĩ không ra cho nên quý vị mới đến đạo tràng để nghe chứ, tìm thầy mới học đạo chứ. Nếu quý vị nghĩ ra thì quý vị đã nghĩ ra rồi, quý vị là giáo thọ sư rồi, phải không? Tôi nghĩ bây giờ một là chúng ta nên nghe giải thích
hay là niệm Phật rồi ra về, tôi đang suy nghĩ. Nếu niệm Phật ra về nó có hai cái lợi. Vậy thứ nhất là bây giờ tôi nghĩ liền, nó khỏe quá. Và quý vị ra về một thời gian, một tuần lễ, quý vị tìm nghĩ. Mà tôi cũng khẳng quyết rằng quý vị nghĩ không ra. Mà khi chúng tôi nói ra thì quý vị thấy dễ quá. Cái phẩm kinh này nó ứng dụng cho mình, cho quý vị, cho chúng tôi cái chỗ nào? Phật thuyết cái phẩm kinh này để giúp cho chúng ta cái chỗ nào? Khi nói ra chúng ta thấy liền, như vậy mà làm cũng không được đâu. Chứ không phải rồi mình làm được nè. Cái đó mới gọi là mật mã, cái đó mới gọi là bí pháp, cái đó mới gọi là chìa khóa, cái đó mới gọi là những cái gì màu nhiệm, cái đó mới gọi là pháp diệu. Đó, cho nên bây giờ cũng khỏi chờ quý vị hỏi nữa, nó quý vị trả lời nữa. Đó, chỉ là bây giờ nên trả lời hay không nên trả lời, lời hôm nay vậy thôi. Rồi nói đi, tình và lý phải thông hành, tình và lý phải là một. Cái đó nó là đúng với ý nghĩa toàn bộ pháp hoa. Còn riêng cái phẩm Đà Đa Ni này không, bây giờ quý vị muốn nghe hay là nói hay là đi về cái đây thôi. Về nó có cái lợi đi về là quý vị suy nghĩ, mà nói nó cũng có cái lợi nói. Muốn nghe nói à? Ai đồng ý muốn nghe nói vô tay coi. Ngộ à, mấy vị này ngộ à, ai cũng đồng ý nghe, trong ai chịu đồng ý không nghe ta. Vậy thì tôi nói không, quý vị á, từ hồi nhỏ tới lớn giờ có khi nào mở miệng chữ mày là cái đồ quý không, có chữ lần nào không, và bây giờ có còn đang chữ không, rồi sẽ tiếp tục chữ nữa không? Đức Phật thuyết phẩm kinh này để mà trừ cái chỗ là chúng sanh đừng chữ quý nữa. Phải mật mã không? Tôi nói tới đó quý vị hiểu liền chứ cần gì nữa. Hiểu chưa? Không hiểu nói nữa. Trong quỷ đói có thánh hiền, trong em có Phật, trong tiên có phàm. Hai cái câu thơ ở trong cái Từng Giọt Mani và đã phổ nhạc ra rồi. Hai câu thơ đó nó cũng không thể giải thích được, và nó cũng không thể nào mà quý vị mà bỏ cái đầu óc xem thường quý. Kể cả quý vị tụng Pháp Hoa Kinh và quý vị tụng phẩm Đà Ra Ni, nhưng mà lúc nào ấy cũng là xem thường quý. Mày là cái đồ quý, nó là đồ quý mà. Xem thường quý. Ai liễu ngộ được cái bí mật, ai liễu ngộ được cái bí pháp, ai liễu ngộ được cái diệu pháp của phẩm kinh này, tôn trọng bồ quý ngang với tôn trọng Bồ Tát. Bởi vì trong 10 vị nữ quỷ La Sát thuyết thần chú để bảo vệ người trì kinh Pháp Hoa, và còn nói rằng con bảo vệ người trì kinh Pháp Hoa như con giữ trầm con mắt con vậy. Như vậy thì quỷ á, họ có phá hoại chánh pháp không? Tại sao chúng ta lại xem thường họ? Tại sao chúng ta mắng nhiếc họ? Tại sao chúng ta lại quý bán họ? Mày là đồ quý, đồ yếu. Từ nay quý vị có mặt ở đây và Phật tử Việt Nam, đừng có một ai xem thường quý nữa. Thì cái bí pháp phẩm Đà La Ni này, phẩm Đà La Ni của Pháp Hoa Kinh này hiện vào dòng đời Việt Nam. Đã hiện vào cuộc sống của chính mình, hiện vào cái niềm an vui của tất cả chúng sanh. Còn tụng kinh là tụng kinh mà vẫn chữ quý chữ yêu thì quý vị chưa có tụng kinh bữa nào hết, chưa có trì kinh một lần nào hết. Cái chữ quỷ, mắng chữ quỷ nó đã thấm nhập vào trong tạng thức quý vị rồi, cho nên nói chơi cũng dữ, đồ mày là đồ quý. Hai cái anh chàng với cô nàng chọc kia nhau thương muốn chết, nhưng mà lại chọc quẹo quẹo chút nói, anh này cái đồ quý. Nó quen rồi, nó quen cái miệng rồi, nó vô trong tàn thức. Yêu cũng mắng quý, mà ghét cũng mắng quý, cái gì cũng trút bên đầu cũng quý hết. Khi tụng có tới phẩm kinh này rồi, và ngồi trầm tư, đọc tên từng vị quý vương, đọc từng câu, từng lời, từng chữ, tới cái đoạn quý vương phát thệ nguyện trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo vệ người trì kinh pháp hoa như giữ trong con mắt của mình. Vị nào đọc tới đó cảm động, quỳ giữa không gian, cúi đầu lạy các vị quý đó, thì quý vị mới là nhập vào cái chỗ diệu của phẩm kinh pháp hoa. Rồi từ đó trở về sau luôn luôn là kính trọng quý thần, không bao giờ xem thường quý thần nữa, không bao giờ chọc ghét quý thần nữa, không bao giờ mắng rủa quý thần nữa, mới thực là người con Phật, mới thực là người thọ trì diệu pháp Liên Hoa Kinh, mới thực là người đi vào pháp diệu. Không chữ mắng ai hết, không xem thường ai hết, tất cả mọi người đều có Phật tánh. Trong quỷ đói có thánh hiền, trong em có Phật, trong tiên có phàm. Đó là mật mã thứ nhất của phẩm kinh Đà La Ni, nhiều mật mã lắm. Hôm nay chúng tôi như đã hứa là nói cho quý vị nghe một mật mã của phẩm Đà La Ni, rồi quý vị về tu theo, ngăn chặn, không bao giờ cho ai chửi mắng, không bao giờ cho ai rủa xả, không bao giờ cho ai khinh thường, nhất là chính mình, con cháu mình, gia đình mình, dòng họ mình, làm cho chúng ta có một nếp sống văn minh, là đừng bao giờ khinh thường cõi quỷ. Cái vị quỷ thứ 9 đó, cái bà Cao Đế đó, phước đức của bà ấy ngang với phước đức của cái vị vua trời Trường Thọ Thiên. Cái vị vua trời có cõi Trường Thọ Thiên á, phước đức bao nhiêu thì cái bà vị thứ 9 đó bà phước đức bấy nhiêu. Cái bà vị quỷ thứ 10 bà đã độc ác đệ nhất ở trên cái cõi đời này, không có ai độc ác cho bằng cái bà quỷ thứ 10 La Sát hết. Bà đó là đoạt nhất thiết tinh khí quỷ vương, người ta đoạt tinh hoặc là đoạt khí, ở đây là đoạt cả tinh cả khí, kêu hú cái mình hú lại hốt hồn chết luôn. Giá mà người đàn bà dẫn một người đàn ông đi ôm nhau ngủ là chết, ông ấy chết luôn. Giá người đàn ông chọc một người đàn bà ôm người đàn bà ngủ, người đàn bà chết luôn. Đoạt tinh và đoạt khí quỷ vương, một mình bà ấy có rất bao nhiêu ngàn vạn triệu cái tỷ người quỷ dân của bà đó, bà không cần đi thực hiện, nhưng mà quỷ dân quỷ quan của bà ấy đi thực hiện ác độc như vậy. Nhưng mà đã thệ nguyện trước Đức Phật, mời vị nữ quỷ La Sát Chúa thệ nguyện trước Phật bảo trợ người trì kinh như vậy, bảo hộ người trì kinh như vậy. Vì tại sao chúng ta không tu kinh pháp hoa nhỉ? Dù là tu một chữ, dù là tu một câu, dù là tu một lời, tại sao chúng ta không tu? Cho nên hôm nay tới đây quý vị đã hiểu nó rồi. Từ nay tôi yêu cầu quý vị hãy bình đẳng đối xử. Mọi chúng sanh đều có Phật tánh. Áp dụng cái cuộc sống mình vào kinh pháp hoa, áp dụng kinh pháp hoa vào cuộc sống của chính mình, đem kinh pháp hoa để truyền bá cho tất cả những người chung quanh. Lúc nào quý vị cũng có thể áp dụng kinh pháp hoa cả. Đang đứng chơi con bà chứ con đó, con quý này, chẳng ai liền đưa tay chặn. Chị không nên chửi như vậy nữa, chị nghe tôi nói nè. Chị về đi dỡ cái phẩm Đà La Ni ra, và mười vị quỷ la sát chúa đó, ta ủng hộ cái người trì kinh Pháp Hoa vậy, tại sao chị chửi? Nó có quỷ thiệt thì chị cũng nên chửi, huống chi nó con chị, sao chị chửi nó là quỷ? Đó, quý vị phổ truyền kinh Pháp Hoa ngay như vậy. Và nếu mình lỡ nói ra, sám hối liền, tối về sám hối liền. Cho nên có trong này có nhiều vị thuộc cái sám hối nửa khuya của chúng tôi, nhưng mà quý vị đọc qua những ngày đã qua, nhiều đời nhiều kiếp, những năm tháng gần đây, nhất là những ngày gần đây, thân con đã tạo những điều tội lỗi như sau, như sau đó để làm thinh. Miệng con đã nói những lời sai lầm tội lỗi như sau, trong đó có cái bữa đó mình đã chửi người ta quỷ, nhưng mà mình đâu có nghĩ bữa sau nói nữa. Ý con đã nghĩ những cái điều sai lầm tội lỗi như sau, mình nghĩ thằng đó là quỷ. Cho nên từ nói, từ làm, từ nghĩ đến người khác không tốt đều phải sám hối, phải sống đúng với pháp diệu, phải đúng với pháp Hoa Kinh, đúng với từng vấn đề, đúng với từng phẩm, đúng với từng lời, đúng với từng câu. Quý vị sống được cái nào tốt cái đó, không bắt buộc quý vị phải sống toàn vẹn cái bộ kinh Pháp Hoa, nhưng trong cái sống của quý vị hàng ngày phải có một cái gì dính dáng với kinh Pháp Hoa. Dính dáng như hơi thở, quý vị không thở ra, hít thở ra mà không hít vào là chết. Quý vị cuộc sống mà không có kinh Pháp Hoa trong đời sống là chết. Phải thề nguyện như vậy. Bất cứ một việc gì, bất cứ làm một vấn đề gì, bất cứ lúc nào, bất cứ là ở đâu, cũng có thể tu kinh Pháp Hoa được, miễn rằng nắm được cái bí pháp của nó, miễn rằng nắm được bí quyết của nó, của kinh Pháp Hoa, miễn rằng nắm được cái chỗ diệu của kinh Pháp Hoa, miễn rằng nắm được cái chỗ hòa hợp của kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là diệu, là hòa hợp, là không chống trái. Bất cứ cái gì không hề chống trái, chống trái không phải là kinh Pháp Hoa. Hòa không được đây đó, nay hòa không được mai hòa, năm này không được hòa năm sau, đời này không được đời sau. Tất cả trong các pháp của thế gian đều là một, không hề có hai, không hề có ba. Đó là kinh Pháp Hoa. Quý vị nhớ chỗ đó chưa? Không có ai là thù, không ai là bạn, không ai là thân, không ai là thương, vì tất cả đều là một khối. Không phải Bồ Tát thuyết chú để ủng hộ người Pháp Hoa, không phải chư thiên thuyết chú để ủng hộ kinh Pháp Hoa, mà kể cả các vị quý nữ La Sắc Chúa. Đã. Cho nên cái bí ẩn của nó là chỗ đó. Tôi cầu mong kinh Pháp Hoa thấm nhập vào cuộc sống của toàn thể nhân loại, của toàn thể muôn loài, của toàn thể những tăng tín đồ, của toàn thể đạo tràng, của tất cả chúng ta, của tất cả quý vị. Từng lời diệu, từng pháp diệu, từng bí pháp diệu, để rồi giáo pháp của Đức Phật, chân lý của Đức Phật đã nói, nó thâm nhập vào đời sống để đem lại cái an vui, đem lại cái sự giải thoát, mở khai trí tuệ cho con người, cho muôn loài vạn vật được ngừng tim. Và tôi cũng mong rằng qua mỗi một bí pháp, quý vị sẽ bùng khởi phải có những cái gì khác, mà không có dậm chân tại chỗ như từ trước đến nay. Chúng ta thực sự đi vào dòng đời, đem cho dòng đời tươi đẹp, đem cho dòng đời hương thơm, đem cho dòng đời giới, đem cho dòng đời định, đem cho dòng đời huệ, giới hương, định hương, huệ hương, để rồi tất cả chúng ta đồng được giải thoát tri kiến hương. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, thấm nhập Pháp Hoa Kinh, nắm được bí pháp nào, thực hiện bí pháp đó, để chúng ta đem lại an vui cho chính mình và toàn thể nhân loại muôn loài, chẳng những một quả đất, chẳng những một thái dương hệ,
mà khắp cả các thái dương hệ thấy thấy đều được nhuần chim. Cầu nguyện Tam Bảo, chư Thiên Long Bát Bộ hộ pháp, thì từ chứng minh và gia hộ cho toàn thể quý vị. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng mê sanh đều trọn tên Phật Đạo.
A Di Đà Phật.